giả cái bất kỳ. Bữa nay cái đẹp cái chiều nay rồi, ngày mai cái mình nó đổ rồi. Thì mình phải nghĩ tới cái đẹp. Cái 32 tướng thì pháp thân, 32 tướng hảo của Đức Phật. Bởi vì cái tướng nó không có do tướng đại Phật, không có do cái thân tướng đại Phật. Chúng ta phải nghĩ như vậy. Cái nguyện thứ 22, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh đều quý đức đến mức nhất sanh bổ xứ, trừ người có bổ nguyện riêng tự tại quá hiện. Vì chúng sanh mà pháp hoàn thầy nguyện, tu các công đức độ thoát mọi loài, đi khắp thế giới tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chư Phật, khai hóa vô lượng chúng sanh, làm cho tất cả đều đứng vững ở nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bậc thông thường, hiện tiền tu tập đại nguyện của phổ hiền. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Cái chỗ này ngài cho biết thêm là từ hồi trước giờ ngài vẫn nói là thập phương chúng sanh. Là mình nghe chúng sanh mình tưởng là như chúng ta vậy. Cái điều 22 này nữa là khi mà tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở các quải nước khác, mà chúng Bồ Tát ở đây chẳng phải là Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát có nhiều loại Bồ Tát, từ Bồ Tát sơ phát tâm là những người mà mới phát tâm cầu đạo đó, cũng như ngài Thiện Tài Đồng Tử mới xuống tóc phát tâm muốn là tôi muốn thành Phật mà tôi không biết làm sao tôi tu. Ở đây nếu quý vị mà gọi là muốn thành Phật mà mình không biết được mình tu thành Phật á, thì có thể tạm gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Còn ở đây chẳng phải là Bồ Tát sơ phát tâm, mà những vị Bồ Tát này là những vị nào? Nhất sanh bổ xứ, tức là những vị Bồ Tát được thọ ký làm Phật. Thí dụ như ngài Di Lặc, quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa đó, thì thọ ký như ngài Di Lặc, thọ ký như ngài Trì Bì á, thì những cái vị Bồ Tát đó là những vị mà làm Phật tới một lúc nào đó rồi làm Phật trong tương lai. Mà kể cái những vị đó còn cầu về chứng độ nữa. Thành chẳng những phải chỉ những người chỉ quả nhân khi chúng sanh chúng ta đâu, mà những vị đó, những vị đó cũng cầu về chứng độ. Như vậy thì cái quả chứng độ chẳng phải là chỉ cho phần phương không đâu thôi, mà cho những vị thánh nữa, những vị Phật tương lai nữa. Mà khi về chứng độ rồi như vậy thì có những người cái chỗ này Đức Phật cũng bác cái nghi bác, mà nói rằng cái về chứng độ chúng ta chỉ cầu sanh về ăn dưỡng, nghĩa là chúng ta có cái thái độ mà lo cho thân mình hơn, phải không? Ta bà khổ thâu trở về chánh độ. Nhưng mà trong chỗ này ngài nói rằng khi như bậc Bồ Tát tùy theo cái nguyện riêng của mỗi người. Nhưng nếu mình có hạnh nguyện á, thì khi về chánh độ nếu mình hoàn toàn quá, mình thanh tịnh hóa coi như mình diệt hết những cái vi phiền não á, mình thành Phật rồi đó, thì cái đó là trở lại của ta bà độ chúng sanh theo cái mười nguyện của phổ hiền. Mười nguyện thì là gì quý vị? Đây ai nhớ mười nguyện phổ hiền nó rất là cái mười là cái hạnh á, cái gì những cái gì cái tính nguyện hạnh nè, cái chỗ đó là hạnh á. Một nhất giả lễ kính chư Phật, một là lại các chư Phật lễ kính, hai là chúng sanh Như Lai, ba là cúng dường cái trọng rãi, bốn sám hối nghiệp chướng, năm tùy ý công đức, sáu thỉnh chuyển pháp luân, bảy thỉnh Phật độ thế, tám có học Phật từ tùy Phật học, chín hành tụng chúng sanh, và mười khổ giai hồi hướng. Quý vị thấy cái quan trọng hồi hướng rồi đó, thấy không? Thì chẳng những là mình phàm phu không thôi đó, mà những vị Bồ Tát kể cả cái ngày khổ hiện á, đại hạnh của hiền á, thì khi mà chúng ta lên tịnh độ rồi đó, thì bây giờ là mình nói thiệt rồi, mình giúp thế gian mình làm phước, mình làm đức thật sự nó là cái chuyện tạm thời, ha. Mình có làm phước, mình có bố thí, mình có làm những việc xã hội, mình giúp ích thế gian chỉ là chuyện tạm thời. Đó là chuyện mà đau khổ qua sang lẹ, làm những cái mất đau chút thì thôi. Nhưng mà khi chúng ta trở về tịnh độ đó, thì sao? Tôi nói gần gần chút. Bây giờ quý vị lo cho con, cho cháu. Mà lo cái con cái cháu bây giờ lo gì lo đi, thì cái lo của mình chỉ là cái lo tạm thời, tạm thời, phải không? Vậy thì con cháu mình thương, nhưng tại sao mình không cầu về tịnh độ, mình trở lại độ chứ đâu độ? Vậy thì thực sự đó quý vị thấy như trong kinh đó, cái hiếu của người con, không có cái hiếu nào lớn bằng, không có tha ơn cha mẹ nào lớn bằng bằng gì. Cha mẹ cũng sống cũng dưỡng, chẳng những cũng dưỡng bằng vật thực mà cũng dưỡng bằng chánh pháp. Không, độ ơn và độ cha mẹ trên đầu muốn đời chúng ta không hết. Chỉ có cách là, chỉ có cách là sao? Nuôi dưỡng bằng chánh pháp, bỏ cái thân này rồi đó thì cha mẹ sẽ được. Mà riêng mình là bậc cha mẹ cũng vậy đó, phải không? Đừng có sợ bỏ con mình nó bơ vơ không có. Sanh về tịnh độ, đúng không? Của mình có đủ mọi cái thứ thành thông, đủ mọi người thực tập, mình có thể trở lại ta ba độ chúng, chuyện nó dễ lắm. Sợ mình không đi á, ở chỗ đây Đức Phật nói là những cái người sanh về tịnh độ đó thì trở lại ta ba nếu mình muốn. Mà khi mình trở lại thì sao quý vị? Trở lại thì sao? Là con người khác rồi, không phải là mình nữa rồi, không? Mà là một con người thánh thiện, một con người toàn thiện hơn là mình trở lại cõi Phật bây giờ, còn ở cõi thế gian này khổ. Thì ở đây tới cái nguyện thứ 23, lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi thừa thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn. Nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Tức là ở đây đó, thì quý vị thấy là trong cái kinh Di Đà buổi sáng thì các vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân thì tịnh độ đó, thì cúng dường thập phương nhữ Phật độ. À, mà cúng dường thập phương nhữ Phật độ thì trong một cái khoảnh khắc đã trở về khỏi mình. Thì như vậy thì cái chỗ này ở trước có một đoạn nói là có thành túc thông đó. Chúng ta ở đây nói thiệt, ở Việt Nam đi bộ thì giỏi lắm, tôi theo cái đỉnh. Còn ở đây phương tiện đủ thứ sao không? Nhưng mà vẫn không được thanh thản. Bây giờ có khi tôi biết quý vị có nhiều vị muốn thanh dường chùa này, muốn thăm chùa này, muốn lễ chùa này, lễ chùa kia. Bởi vì mình bị hạn chế với cái thời gian của mình, cái phương tiện của mình, thấy không? Giỏi lắm thì cũng chạy cho hơi mình có cao lắm đi mới ba. Nhưng mà dù sao nữa được bị hạn chế, hạn chế bởi cái khả năng cái phương tiện của Phật không? Mà còn về tỉnh độ thì nói rằng khi trong mùa trong khoảng thời gian một bữa ăn thôi mà cúng dường thương chư Phật, chẳng phải Phật có một cõi mà là Phật ở trong mùa thương. Thì quý vị thấy rằng ở bây giờ chúng ta mong, chúng ta cầu này nọ thì cũng mong về tỉnh độ, chẳng những mà cúng dường được một phương chư Phật, chẳng những cúng dường được Phật ở cõi ngay ở cái cõi tỉnh độ mà còn mùa thương chư Phật khác nữa. Cái này đó mình không thấy quan trọng mà nó quan trọng lắm rồi. Là bởi vì sao quan trọng? Bởi vì sao quan trọng? Bởi vì như ngày xưa thì là một kiền liên đó, cái Đức Phật Thích Ca và thành người tự làm đệ nhất thành thông, thành thông đệ nhất. Vậy mà ngài thể hiện ngài biết, ngài nghe nói về quá trình tịnh độ thì ngài quá thành thông để lên tịnh độ. Để lên trình độ thì ngài lạc vào nước trung lương, một cõi Phật khác gọi là cõi Phật trung lương phân tích. Thì ngài quá thì có một cái vị tỳ kheo đang ăn cơm họ trai á, thì ngài lạc theo đi lên lên cái sườn đá của Đức Phật vô tư sườn tỳ kheo đó, thì thấy một ông gì đi vòng vòng như nè. Rồi thầy tỳ kheo đó bật cái Đức Phật trung lương Phật phân tích, nó là có một cái loài vật gì mà giống người đi trên cái miệng sườn đá và dùng hết thần thông, là một người dùng hết thần thông thì cái Phật chúng tôi không chắc chứ không phải, không phải là, không phải là cái lời vật, mà đây là một cái đệ tử thần thông bậc nhất Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà. Mà đi nhiều phụ huynh cũng có, là bây giờ quý vị nhớ trong cái mười hạnh nguyện đó là gì, trong mười hạnh có gì nào? Cái chuyện cúng dường, quảng tu cúng dường, cúng dường rộng rãi. Cái những cúng dường một chùa, cái những cúng dường một vị Phật, một cúng dường nhiều vị Phật, nhiều cõi nước, mà ngài ngày một phiên ngài thực hiện điều đó không được. Còn bây giờ dùng thành thông của ngài đó mà biết thì giỏi tới nước chúng luôn rồi, thành như quay nhỏ như con kiến trên những bát. Tại ngài không chắc không phải Đức Phật Thích hay không, đây là đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca của Ta Bà, mà dùng cái thần lực của mình để lên tịnh độ, lên không được, bởi vì nó là mười muôn tám ngàn dặm, nó loạn nó tung khúc. Mình nói đi đâu được cái dài dặm vậy, lọt vào quả nước khác. Thì chúng ta thấy rằng mình ở đây khi mình muốn quản chú xuống giường nó hoàn toàn hạnh nguyện của mình, thấy không? Bây giờ lúc đẹp mình thấy rồi, phương tiện ở Mỹ nhiều, nhưng thực sự vẫn là phương tiện phàm phu, phàm phu. Thì khi mình lên tịnh độ được rồi thì bao nhiêu cái cõi Phật mình đi không được, thấy không? Mà đi trong khoảnh khắc, trong cái bữa ăn mà cũng dùng mùi chuông dẫn Phật rồi, chứ chẳng những phải cũng dùng một cõi Phật ở chùa. Thì là quý vị ráng tu. Lúc đó rồi thì bây giờ thì nó sẽ đi từ chùa này sang chùa khác đi bộ đi cũng nổi rồi, phải không? Đi không nổi rồi, lắm đủ để gì nữa. Lên đến đó rồi thì thứ nhất là mình bỏ cái cũng còn cái này, phải không? Thanh tứ đại này nó không ăn giờ bận lắm, không còn cái thanh này. Cái thứ hai là mình đi á thì cái đó là thành túc thông, cái thành túc chứ chẳng phải là hai cái chân giả của mình. Hai cái chân mình là chân giả của mình, nếu quý vị thấy thiệt cái giả thì cái giả phải không? Vậy thì khi đó mình đi thành túc trong khoảnh khắc, trong cái khẽ ngón tay mình đã tới Phật Vương quốc độ. Vậy thì bây giờ mình phải nghĩ, khi mà học như vậy chúng ta phải nghĩ đi cái chân hơi lung dung á, phải không? Thân này cũng dở nhẹ rung, còn người tỉnh độ được cái thân, được hai cái chân thành túc, phải không? Vậy thì mình từ cái một cái liên tưởng, khi mình thấy cái khổ của cõi ta bà mình mới liên tưởng tới cái vui của cõi trần. Mà thấy cái khổ mình lấy, mình so sánh cái khổ cái vui đó lâu ngày dài tháng sẽ giúp cho chúng ta, giúp được cho mình á là yểm ta bà mà thanh tịnh độ, thì sanh cái lòng chán cái cõi ta bà, thích được tịnh độ. Mà khi có chán cõi ta bà rồi đó thì sao, mới không tái sanh là một cõi ta bà chán. Thôi bây giờ thì hôm nay tôi nghĩ hôm nay ở đây thì tức là người thứ 23 đó, tình tới tôi sẽ tiếp tục giảng người thứ 24, tức là chúng ta còn không nữa là đi 48 là người mới có 24 rồi. Và tôi cũng mong là quý vị về ráng tục coi cho không khó. Ở đây có gì khó, tụng kinh có thể khó, phải không? Lại sám hối có thể khó, làm phước có thể khó, cúng dường có thể khó, tụng kinh thì lại có hơi, có khi nói ra không ra tiếng, phải không? Rồi bố thí có khi là phải, bố thí thì tôi nói là chuyện tài thí thôi, mình cũng khó nữa, mà cúng dường cũng khó nữa, chỉ có không người ai niệm không được sáu thí mình nữa, phải không? Cứ nghĩ đây có người nào không niệm không được không? Ai cũng niệm được hết trơn, mà nó pháp môn của Đức Phật đó là cái vị Di Đà, cái vị thuốc trị bách bệnh đó, thuốc A Di Đà. Cái vị tu pháp môn nào cũng khó cái môn thiền đó, ngồi thiền cũng phải ngồi với người giải, sơ ý là điên, thấy không? Sớm gối á thì có khi lớn tuổi rồi lại không nổi, mà khi mà lại nó cái thân nó đau quá lại rồi không được hiếp tâm nữa, cú xuống lại, cú xuống lại thì nhớ cái lưng đau thì hết hiếp tâm rồi. Chỉ có niệm Phật à, có bị tu niệm Phật cái ngồi cũng được, thấy không? Không cao, Đức Phật không cao, đau lưng kiếm ghé lớn lớn ngồi thoải mái niệm Phật, thấy không? Nằm niệm Phật cũng được, bất cứ làm sao miễn vô cái thân mình nó thoải mái rồi mình niệm Phật, quan trọng là cái đó, không có đại phật. Rồi quý vị thấy tôi thấy nhiều khi tôi nói niệm Phật quý vị đó, ngồi được thì tốt, ngồi không được kiếm chỗ nào dựa niệm Phật. Vậy thì mình tu được trong mọi chỗ, phải không? Rảnh chỗ nào tu cũng lấy người dễ nữa, nó dễ mà nó hay. Cũng như là bởi vì tôi nhớ tôi có nói một người đó, nói rằng tôi có dạy cho mấy người Mỹ ở cái nhà cho họ, thì tôi nói pháp môn họ nói dễ, tôi nói dễ cái thuốc đó quý vị, cái thuốc á, cái hay của thuốc là lành bệnh không phải mắc rẻ, phải không? Tôi nói với người Mỹ là aspirin mắc rẻ, nó rẻ quá, rẻ trong các thuốc vậy mà hãy đau nhức của aspirin này. Vậy thì tôi nói cái thuốc không phải là cái mức cái rẻ mà nó hay, mà cái do cái trị lành bệnh hay không á, phải không? Sâm mà quý, phải không? Sâm mà nó không quý, đừng có bị cảm sâm thì chết. Vậy thì nó trở thành thuốc độc. Thấy cái vô niệm Phật nó dễ, mình có tưởng nó dễ. có sao chữ hả? Mà trong tổ đó, cái tổ nói ngày xưa ngày Thiện Đạo nói đó, ai mà niệm sáu chữ hành danh mà cho được kiên trì đó nhé, nếu mà không sanh về tịnh độ thì tôi đọa cái địa ngục 10 kiếp. Ngài thầy nha, mà ngài Thiện Đạo là cái ngày mỗi một ngày niệm Phật đó. Sao quý vị? Khi niệm Phật như vậy là hào quang sẽ có niệm. Vậy mà chứng Phật là có một cái hào quang. Mình tin là tổ. Mà quý vị sanh về thì tôi tiếc là cái bộ ấn quan văn sao đó không ai dịch. Dịch cái một số thôi. Cái trong đó là thì nhà ấn quan đó, cái ngày là có gì? Mười, vị tổ 13 của tâm tịnh độ. Vì đệ tử của ngày kết được là chính ngày chứng kiến, chính ngày thấy có những chứng có hiển nhiên đó. Thì mình mới thấy, mình mới tin được là cái người phàm phu như mình tu trở về tịnh độ. Chẳng phải những thầy thâm trầm những thầy còn chuyện khác, còn cái chuyện mình phàm phu đây nè. Thấy không? Mà mình cũng sinh về tịnh độ. Mình như vậy thì mình thấy người ta như vậy nó cái vui, mình mới tin là mình làm nổi. Có nhiều khi quý vị đó tin không nổi, mình tin mình làm được, phải được. Mà có thấy như vậy rồi mới thấy được mình lại. Thì quý vị chán tu, chán. Ở lúc nào tôi thấy cái không cần thì nó dễ lắm. Sáu chữ à. Mà việc tổ là lực tự di đà vô việc niệm bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Nhớ lực tự di đà vô việc niệm, sáu chữ di đà không có một niệm khác. Bất lao đàn chỉ đáo tây phương, tới tây phương của mình chẳng tốn công gì, chẳng thèm mắt ông giải muốn trai gì nữa, tới tây phương. Mình có môn khác á, thì là mình chỉ nghe sáu tu á, coi thì khó lắm. Là bởi vì sao? Tự mình làm, phải không? Tự mình làm, mà tự mình làm như hồi nãy mình nói gì, tôi nói cái gì đi, mình cứ mình té. Còn ở đây Đức Phật đưa tay để chỉ dẫn. Quan Âm ghé bên thấy chi bên, mà mình không đi thì uổng quá. Không ráng, quý vị mong cho mình ráng đi. Bây giờ thì thôi rồi, chứ ngồi cũng mỏi chân đi. Nghe cái chân ra bó bó kêu đỡ mỏi chút rồi đúng rồi. Đừng có lo, đừng có lo. Cứ việc một lòng rồi tới một lần. Tin là Đức Phật. Cụ nó đứng mỏi chân thì đừng đứng,
tiếp độ chúng sanh ở mười phương, khi mà
người chúng sanh nghe cái thân ngài tưởng tới thành bóng của ngài cầu nguyện sanh về nước của ngài. Thì cái đường nguyện thứ 24 thì có nguyên văn như vậy: lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát trong cõi nước tôi khi ở trước Phật phương chư Phật hiện công đức của mình, muốn như vật cúng dường, nếu không được đúng như ý muốn thì không ở vô chánh giác. Tức là ngài nói rằng khi trong cái những vị Bồ Tát sanh ở chủ xứ của ngài, cái tịnh độ đó, khi muốn phát tâm cúng dường thập phương chư Phật thì cái đủ là có đủ những cái thứ cúng dường như ý mình muốn. Thì quý vị thấy rằng ở trong này có cái khái niệm cúng dường, thì cúng dường là cái gì quý vị? Ở đây sẵn tôi nói luôn, nhắc cái ý nghĩa của cúng dường. Khi mà chúng ta ở thế gian trong cõi ta bà đó, thì thường thường chúng ta cúng dường Đức Phật, chúng ta cúng dường bằng cách nào? Cúng dường cách nào quý vị? Ở thế gian đó, thì thường ta phân biệt có ba loại cúng dường, là cúng dường tiền, phải không? Cúng dường tiền, cúng dường cái giáo lý, cúng dường giáo lý và cúng dường sự không sợ hãi. Thì trong cái cúng dường tiền á, nó là cúng dường dễ nhất, mà chúng ta thấy rằng có khi nó là dễ nhưng có nhiều khi chúng ta cũng không có để mà làm nữa. Biết có những vị rất là nghèo muốn phát tâm cúng dường mà không có tiền để mà cúng. Như trong kinh Đức Phật nói, ngày xưa có một cái bà của ăn mài đó, thì nghèo quá đi, không có tiền để cúng dường. Thành thế khi mà nghe Đức Phật đi xin khất thực rất phát cái tâm cúng dường, muốn cúng mà không có tiền để cúng, định trong bụng rồi cái ngày đó xin tảng sáng ra đi xin cho sớm, để rồi nếu ai có cho được đồng xu hay đồng xu đó, thì tới khi giờ Đức Phật đi khất thực cái khoảng chừng 10 giờ thì mua được cúng dường Đức Phật. Nhưng mà rủ cho bà cái nghiệp bà nặng, thành thử ra cái ngày đó thức dậy đi xin 5-6 giờ sáng thức dậy đi xin rồi, cầu mong là có ai cho mình được một xu hai xu thì tới 10 giờ 11 giờ cúng Phật, nhưng mà không được, không có ai cho, không có ai cho. Đó rồi thì mới tới bạch Đức Phật, buồn khổ quá, buồn khổ quá rồi đứng tới bạch Đức Phật. Thì trước khi bạch Đức Phật, trước khi tới Đức Phật thì đi tới tỉnh xá thì không có gì hết, thì bà mới thấy cái bụng đá, đá ngoài đường gần cái tỉnh xá, đá nó sạch, nó tròn, nó đẹp, thì mới lựa một đá lên. Tính rằng khi mình tới thì viên cái nơi Đức Phật ở đó, thì chiếm một cái khe hở vào bằng đất đó, để một đá nó vào cho nó sạch, già rồi ốm nặng không nổi. Nhưng mà khi mà tới thì viên Đức Phật họ ký cho bà này, sau này bà này sanh được cái thân tử kim, cái thân màu vàng, thân vàng lên cái ngôi trời để thích. Thì chúng ta thấy rằng khi mà nhắc cái tài khí cho quý vị thì đừng có hiểu nghĩa là phải có tiền có bạc, không có, không có tiền không có bạc. Quý vị tới chùa có tiền quý, không có tiền á thì sao quý vị? Một viên đá, một gạch, một miếng giấy cũng gọi là tài khí. Thành ra khi chúng ta mà thực hiện cái nguyên khí đó, chúng ta phải nhìn như vậy. Và giả sử quý vị đem cho chùa $1,000 mà với cái tâm không thành, với cái lòng không thật đó, chẳng mà một người mang một cái lon nhỏ tới trong chùa, cái đó là quý vị cố gắng nhớ. Tại vì khi mình nhớ cho mình thì mình nhớ cho người nữa. Khi chúng ta tu huynh đệ với nhau, mình có tiền mình cúng, rồi thấy một cái người khác tới mang cho cúng, thì đừng có nhìn người khác cúng nhiều cũng ít, tùy cái tâm địa của người ta. Có người thấy có nhiều khi rồi nói bà là bà giàu quá trời, quá tới chùa cũng bao nhiêu, không nên nói nữa. Mà quý vị thấy thì thường các thùng hút xưa người ta để là tùy hỷ công đức. Lúc quý vị có thấy có những chùa họ để là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức nghĩa là sao? Nghĩa là có khi mình không có mình cúng, mà thấy người khác cúng mình vui theo, đó gọi là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là vui theo. Mà Đức Phật nói rằng khi mà có tùy hỷ công đức như vậy đó, thì cái công đức của người bố thí đã khó rồi, mà cái công đức của người bố tùy hỷ ngang bằng với nhau. Thì Đức Phật nó có một cái đuốc, mình đốt sáng rồi đốt những cái đuốc khác cứ bồ vào đó thì các cái đuốc được sáng. Thì chúng ta nhớ khi bố thí chúng ta phải nhớ được. Cái thứ hai là pháp thí. Thì cái pháp thí đó quý vị, cũng như tôi đang làm được pháp thí, và tất cả chúng ta đều có thể làm được pháp thí. Pháp thí là gì? Tức là chỉ cho người khác cái con đường mà giúp cho họ giải thoát. Đức Phật cần cái người phải làm cái việc pháp thí rất lớn. Ngài thể hiện nó có Sa Bà là Ngài chỉ chúng ta con đường chúng ta không, mà thương xót chúng sanh là chỉ cách này không được, chỉ cách khác, chỉ con đường này, chỉ con đường khác, chỉ nhiều con đường để cho chúng ta đi tu hành. Người lớn tuổi có con đường của người lớn, người nhỏ có con đường người nhỏ, cái giàu có đường cái giàu, cái nghèo có đường cái nghèo. Mà chúng ta như vậy, mỗi khi chúng ta tu thì tập cái hạnh của Ngài. Bởi vì khi chúng ta tu mà nếu nghĩ rằng mình tu một mình thì tức là ngược lại với cái hạnh của Đạo Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nhìn của chúng ta đó là khi chúng ta giải thoát cho mình rồi cũng phải giải thoát cho người nữa. Bởi vì nếu chúng ta thành Phật một mình á, nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì làm sao Đức Phật Di Đà mới phát những lời đại nguyện này? Nếu mà Ngài tự tại, Ngài nghĩ như chúng ta ích kỷ thì Ngài trụ qua cõi cực lạc, Ngài đâu có bỏ công mà Ngài đi đổ chúng sanh, giúp dẫn chúng sanh. Vậy thì khi chúng ta tu á, chẳng những như quý vị đây học được chút đỉnh, học được một câu niệm Phật, chỉ người khác một câu niệm Phật, biết được một cái cách ăn chay, mình nấu ăn chay rồi dạy người khác ăn chay, đó gọi là pháp thí. Đừng có tưởng rồi phải ngồi phải làm pháp sư phải lên giảng tòa mới gọi là pháp thí, không phải vậy. Không phải vậy. Chúng ta làm bằng mọi cách, miễn làm thế nào cho con người ta đó từ khổ tới vui, từ khổ tới vui thì gọi là pháp thí rồi đó. Thế quý vị đừng có nghĩ rằng phải xuống tóc phải mặc áo cà sa mới là pháp thí được, không phải vậy. Thấy một cái người đó buồn, dù có gia đình, trong gia đình có người mất, mình biết được rằng á, cái thân người có hại, thì nay sống thì mai chết. Biết gia đình đó trong người thân có gia đình tình hoạn, họ buồn họ khổ, thì mặt mình không có tiền mình cho, mình có công mình tới thăm, mà tới thăm rồi cho người họ biết là cái thân người như vậy đó. Vì trong cái bệnh khổ nó phải nghĩ cái chuyện mà kiếm thuốc chữa cái bệnh khổ là thân bệnh. Chẳng những thân bệnh á, trong thế gian này mà còn có cái tránh bỏ cái thân này nữa. Thì như vậy trong kinh mới nói rằng khi chúng ta thấy người bệnh hoạn mà tới thăm đó cũng như là thăm Phật, là pháp thí đó chứ. Quý vị thấy là như ngày như mà cặp ngày đau đó, nhân cái lúc người ta đau á mà dạy người ta dễ dạy hơn. Bây giờ nếu mà mình không đau, quý vị thấy cái thân người mạnh khỏe á, mà nói tới cái khổ vì thân đâu có thấy. Nếu như mình nằm chứ mình đau lưng, mình nằm một chỗ rồi bạn bè mới nói, mình mới ý thức được, mới thấm thía được cái khổ vì thân. Vậy thì chúng ta tùy theo phương tiện, chỉ người ta một câu niệm Phật, chỉ người ta nấu món ăn chay, chỉ người ta ăn chay, tất cả những thứ đó đều là pháp thí. Thì chúng ta làm được. Còn vô quý thí, thường thường có nghĩa đến vô quý thí là không sợ hãi. Sao không sợ? Có biết cái vị Bồ Tát nào là bố thí vô quý không? Quán Thế Âm hả nè. Thì ngày Quán Thế Âm ngày được có cái hạnh là cho chúng ta cái không sợ hãi. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm bố thí không sợ bằng cách nào quý vị? Nếu không biết làm sao Ngài bố thí không sợ hãi không? Không biết. Trong kinh nó như vậy, là Ngài thể hiện 32 cái ứng thân, phải không? Hiện thân đồng nam đồng nữ, thầy thì Ngài hiện thân đồng nam đồng nữ. Hiện thân thì theo thì theo ni, thì Ngài hiện thân thì theo thì theo ni. Hiện thân quỷ thần thì Ngài hiện thân quỷ thần, để bố thí sự vô quý, phải không? Thì Ngài có thần thông. Bây giờ còn chúng ta không có pháp thần thông, chúng mình không có thần thông, phải không? Rồi làm sao mình bố thí vô quý bây giờ đây? Đức Quán Thế Âm Ngài làm được vì Ngài có thần thông, Ngài biết. Còn mình đây thì dở chân nó chẳng khỏi mặt đất, rồi làm sao mà Ngài mình có pháp thần thông để mình đổ người ta? Vậy thì bây giờ chúng ta bố thí vô quý bằng cách nào? Bằng cách nào cũng được. đối với những cái sợ của chúng ta đó phát xuất từ đâu? Tại sao chúng ta sợ? Tại sao vậy? Tất cả cái mình sợ của vị đế chúng ta, cái sợ đó thì nó phải cả mình dính với cái thân mình nó có sợ. Nếu cái thân mình không thấy có thân mình thì chẳng có cái sợ. Sợ gì? Cái mình nghĩ có bao nhiêu cái sợ? Sợ đói. Sợ đói ai đói? Thân mình đói, phải không? Sợ đói. Rồi sợ lạnh, thân mình lạnh. Sợ không có chỗ ở, cái thân mình không có chỗ ở. Vậy thì tất cả những nghiệp ác mà mình tạo ra đó là cái gì? Là vì cái thân này không thân. Quý vị suy nghĩ kỹ cho xem, phải không? Vậy làm ác có tiền. Có tiền để làm gì? Để nuôi dưỡng cái thân này, phải không nè? Giết hại người khác để làm gì? Cũng vì cái thân này có cái tên gọi, rồi vì có bị danh dự, vì thế là cái nó chia làm hại. Vậy thì quy chung tất cả lại đó, chỉ có cái thân này mà tạo ra mọi người đủ thứ nghiệp ác hết. Bây giờ mình có sợ là khi có thân này mới sợ. Vậy thì bây giờ muốn làm sao cho người ta hết sợ? Làm sao giờ? Trong đạo Phật á, phải trừ cái gốc chứ không trừ cái ngọn. Chúng ta quý vị thấy đó, thường thường cái này cũng hay lắm. Cái người Tây Y đó, nhức đầu thì sẽ uống thuốc chân thống hết chứ đâu, phải không? Nhưng cái gốc nó không còn, cái gốc nó vẫn còn. Cỏ mọc lên á, cắt cái cỏ, cắt cái ngọn cỏ, nhưng mà cái gốc nó vẫn còn, phải không? Nó hơi lên được 5-7 tuần sau là một nửa. Vì vậy khi chúng ta thấy những cái người mà người ta sợ hãi, lấy ví dụ như thấy đứa nhỏ nó chạy ngoài đường, thấy xe nó sợ mình dắt nó qua, tức là vô ý thức. Nhưng mà vô ý thức theo kiểu đó thì sao có thể là tạm thời? Mỗi ngày mình theo nó hoài, dắt nó qua đường hoài, phải không? Vậy thì chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta bố thí vô úy, phải cho được cái sự không sợ hãi rốt cùng. Làm thế nào người ta không còn sợ hãi từ đó rồi sao mới gọi là vô úy? Chứ còn bây giờ thấy người ta sợ, mình ra mình thấy đứa con nít sợ, mình ra mình vỗ về bố thí vô úy đó. Nhưng mà nó phương tiện, nó như là cắt cỏ ngọn vậy đó. Thế em thấy bạn bè mình sợ hãi, mình biết an ủi không sợ hãi là ngọn. Vậy thì muốn bố thí vô úy chẳng cách nào hơn là cứ bị dạy người ta tu. Chẳng cách nào hơn là dạy người ta tu, mà chẳng cách nào hơn là dạy người ta niệm Phật. Ngài Quán Thế Âm đó, sở dĩ mà Ngài độ được mọi cái khổ nạn đó là bởi vì Ngài thấy không có gì hết. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến những uẩn giai không độ nhất thiết của anh. Ngài thấy được cái năm uẩn là không á thì mới vượt qua hết mọi khổ ác. Chúng ta thấy năm uẩn thiệt, mà chính vì thiệt á, thấy thiệt, thấy có cái thân thiệt thì mới thấy có khổ thiệt. Mà nếu mà không còn thấy gì hết thì nó còn cái khổ. Ở Nhật Bản mới đây cách chừng 40 năm, có một câu chuyện. Có cái một người đó đi thương thuyền á, giam tàu đi trên biển. Thì cái người đó là người tu Thích Môn Trình Độ, Trình Độ Tông. Thì khi mà tàu bè chìm á, thì là sóng gió kinh khủng, ai cũng sợ hãi, ai cũng la lối á. Thì cái người đó ngồi của mình bình tĩnh niệm Phật, làm chủ niệm Phật. Thì cả tàu rồi lúc đó thì sợ hãi quá đi. Rồi tôi tới tàu yên, may nhờ nó yên sống lại rồi cái tàu nó vững vàng, người ta mới chạy hỏi ông này tại sao ông không sợ. Ở đó khi tôi niệm Phật á, thì tôi thấy tôi là Phật, Phật đứng trước mắt tôi á. Tại thế là giả sử cứ chết chìm đi nữa thì tôi cũng ăn, tôi cũng ăn vui tự tại, vì tôi bỏ cuộc thế gian này, tôi khổ quá rồi, trở về tỉnh độ. Và chúng ta thấy là nếu chúng ta tu hành tới chỗ mà tinh tấn á, niệm Phật rồi đấy á, thì nó con sẽ hết. Cái sợ hãi của chúng ta là khi nào về nè quý vị. Có một câu chuyện ngày xưa, có một chuyện người con gái đi lấy chồng, thường thường lại cơ. Hồi đi lấy chồng thì hai nước khác nhau, rồi mẹ phải gả thì phải chịu. Ví dụ như đằng lớn tuổi rồi biết, ngày xưa đó, cha mẹ đặt đâu con người đó mới gả con. Thì gả con đi qua bên kia kìa. Khi đi thì người con gái khóc, khóc nhiều lắm. Ở hồi xưa ông bà mình nói rằng khóc như thiếu nữ vui vui nhặt, khóc nhìn con gái rồi có ngày như quy vậy đó, sợ khổ. Ở cha mẹ với cha mẹ thì cha mẹ cưng chiều, lo cho người chồng biết đâu cực khổ ở làm dâu người khác. Thì khi mà cái như vậy thì khóc. Cái chừng cô gái này sang làm dâu bên nhà bên kia đó, thì con nhà giàu họ cưng vô cùng. Thành ra khi đó mà làm vua nữa, sau này làm vua nữa mới hối hận như lại, nó bậy quá vậy thôi, tại sao mình khóc. Vậy thì khi chúng ta như vậy đó, sở dĩ mà mình sợ hãi, quý vị thứ quan sợ cái thân này đói, mà thân này đói nguyên động mình đói rồi sợ chết, sợ cái đói nó dẫn tới cái chết, cái đó cho mình sợ. Sợ cái lạnh, cái thân này lạnh, lạnh rồi đau, đau rồi chết, cái đó mình là cái sợ. Thì từ rốt cùng tất cả những cái lầm lỗi thế gian mình là do cái sợ chết mà ra. Quý vị chúng ta sợ chết mà ra, thấy không? Đói thì phải mà mau cái cơm ăn, bởi vì không ăn thì chết cái đói. Được bệnh thì mà mau kiếm thuốc, thảo uống thì sợ chết. Vậy thì khi mình chết, tại sao mình sợ chết? Tại vì mình không biết mình đi đâu thôi, không biết mình đi đâu. Ở đây á, từ chúng ta quý vị thấy tại sao mà khi mình đi thì mình không biết mình về đâu, mình sợ thôi hộp. Ở đây thấy cái nhà mình quen rồi, ở cái ta bà nè, thấy quen rồi, thấy con đường nó vậy rồi, biết đường xe bớt ha, rồi muốn đi tới chùa biết đường đi. Mà sang cái chỗ khác thì lạ, lạ thì mình sợ. Sợ thành phải có cái tâm trạng sợ. Nhưng nếu mình quý vị tu hành như là Đức Phật nói nè, hai, tin Đức Phật Di Đà, cầu về tịnh độ, ráng hành cái pháp niệm Phật, thì như vậy mình biết mình đi đâu đâu có sợ. Biết mình đi đâu rồi, không bỏ qua ta bà về tịnh độ, vậy thì biết trước mình chỗ mình đi rồi, đâu có gì mà sợ, mình còn vui lắm mới phải. Thì vậy thì tại sao những người tu về tịnh độ cái việc chết một cách vui vẻ là vậy? Họ biết họ bỏ cái khổ và trở về cái vui, họ không có sợ. Còn sợ gì chúng ta mà chết mà sợ hãi mà rằn vặt đó, là bởi vì không biết mình đi đâu, không biết mình đi đâu. Biết cái gì mình thấy tới đó rồi, tất cả những nghiệp cái hiện ra, thiện ác phân minh. Mà khi mình thấy cái nghiệp ác á, thì mình biết rồi, mình biết mình xuống địa ngục, thì mình mới sợ hãi, mới dằn vặt, mới cuốn lại cái chết. Còn nếu mình biết mình về tỉnh độ á, thì phủ tay đi cái đồ cầu mình đi đó. Vậy thì cái chỗ này đó, mình những người thế gian mình có những cái ràng buộc, mình không muốn kiếm nhiều được. Nhưng mà khi lên tịnh độ rồi quý vị, thì mình có được những trí huệ biện tài, bố thí pháp được, bố thí dùng thí được, mình trở lại cái quả ta bà quá độ chúng sanh. Thành thử ra chúng ta cầu về đó, thì cầu về đó chẳng những cho mình không, mà mình có đủ thần thông, mình cúng dường tập phương chư Phật, vừa cúng dường tập phương chư Phật mà vừa lại quá độ chúng sanh nữa, thì chúng ta có rộng phương tiện hơn. Chứ bây giờ quý vị thấy bố thí, mình bố thí thì giỏi lắm rồi, mình bố được 10 phần bố thí được 1-2, chứ không được như ý mình muốn, là vì mình đã có thứ ba đó rồi. Cái câu nguyện thứ 25, lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát trong cõi nước tôi không được nhất thiết trí, thời tôi không ở ngôn chính giác. Tức là Ngài nói rằng khi mà Ngài thành Phật á, tất cả những cái chúng ở trên cái cõi cực lạc của Ngài có được nhất thiết trí. Nhất thiết trí tức là cái gì quý vị? Nhất thiết trí tây chữ nhất thiết của dịch từ cái chữ gì, tức là chữ phạn, chữ tắc và nhã, tức là cái trí huệ biết được cái chân cái nguyện, là trí huệ bát nhã đó. Có được cái trí huệ bát nhã, tức là cái trí huệ bát nhã là nhìn cái vật biết được cái chân và cái nguyện của sự vật đó. Mà những người có trí đó là sao? Và những người trí, những người có giác ngộ đó, những người tỉnh đó mới có được cái trí đó. Cái trí huệ này đó, quý vị đừng có nghĩ rằng nó là cái trí huệ kiểu phàm phu. Bởi vì thật sự quý vị có nghe tôi nói là có thể có những người có cử nhân, có bác sĩ, có tiến sĩ mà vẫn bị người ta chê ngu. Quý vị có không? Có thấy người, có thấy người bị chê gì không? Có. Nói cho ông học vậy mà coi như thất học. Vậy thì thật sự đó, cái văn bằng của quý vị không có định được cái giá trị của mình. Không được. Có những cái người học giỏi mà sống như người dốt, mà ngược lại có những người không biết chữ đó mà lại sống như một thánh. Cái trường hợp này mà đặc biệt ở trong đạo Phật đó quý vị, đặc biệt ở trong đạo Phật, thì cái văn bằng cái trí huệ phần thu á Đức Phật không quan trọng. Như ngài Lục Tổ Huệ Năng á, đi vào chùa tu, đi vào chùa thì vô chùa thì bị trong chùa chê là đồ mỏi đồ rợ. Lục Tổ rồi chẳng cho làm như đi xuống dưới nhà sao giả gạo, mà giả gạo ngày xưa yếu nhẹ thì dở chài không lên, phải cột cục đá vô lưng cho nặng để mà kéo chài. Đó là gì? Biết chữ thì không biết chữ, đâu có được dạng nghe giảng kinh như quý vị chốt lại dưới kia dưới nhà bếp, không được lên, không được lên trên nhà tránh cái giảng kinh. Vậy mà được truyền vô được tổ. Vậy thì cái trí tuệ trong đạo Phật đó quý vị là do cái trí tuệ do tu mà có, chứ không phải do học ở ngoài thế gian của bằng cấp mà có. Cái này là cái quan trọng. Thật ra cái trí tuệ của thế gian đó là do mình học, ha, mình học, mình thi cử rồi mình có. Và còn trong đạo Phật thì không gọi là cái trí tuệ, mà do tu mà có. Vậy thì khi chúng ta tu á, ở đây quý vị có trí tuệ không? Có được trí tuệ bát nhã không? Có mà không có. Có là sao? Giờ đây thấy mình ở nhà, ha, cho con lo cháu dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi vào chùa nghe kinh á, tức là có trí tuệ. Bởi vì có biết thân, biết thiệt, biết giả. Biết chuyện vào chùa là chuyện tốt, biết chuyện ở nhà là chuyện lo là chuyện quấy. Thành ra phân biệt được hư ngụy thiệt hơn á, mình tới chùa mình nghe, đó là có được trí huệ, thấy được trí huệ. Nhưng mà chứ phải chi mà chúng ta thấy được như vậy hoài đó, thấy được như vậy hoài đó thì thành Phật. Nhưng mà có khi á, tới chùa thì sao? Muốn tu. Thấy chùa tới chùa thì muốn tu. Rồi đến giờ về nhà thấy con cháu làm từ vậy muốn chửi. Như vậy thì có hai cái là, một đằng tu, một đằng làm thiện, một đằng làm ác. Mà có bị giữ làm sao á, cho tới ngày nào mà cái ác mình không còn nó có bị. Thì như vậy đó chúng ta mới gọi là cái việc tu hành thực sự. Ngày xưa đó, ngày hôm qua tôi chỉ với vị tu đó, thì ngày tôi chỉ cách này. Tôi quý vị không biết có ai làm thử không, để tôi thử cho coi nha. Một ngày đó thì ngày có hai cái lo, hai cái lo, lo đậu đen, lo đậu trắng, lo đậu đen, lo đậu trắng. Thế một ngày sống một ngày đấy không, mà nhớ mà nghĩ tới chuyện tu hành niệm Phật đó, thì bỏ một cái hộp đậu và con đậu trắng. Mà hãy nghĩ cái chuyện mà muốn thấy mẹ cái ghét ăn mặc chú chửi quá, biết như vậy cái bỏ vô đậu đen. Vậy thì hãy mà mình khởi khởi tâm xấu lên á, bỏ hộp đậu đen. Mà khởi tâm thiện á, ha, tội nghiệp quá thấy trời nắng cho bà đó đi tội nghiệp gì nọ, hãy bóng cái tâm thiện bỏ vô đậu trắng. Vậy thì một lúc nào đó mình đổ là mình coi đậu đen nhiều hay đậu trắng nhiều. Mà nếu đậu đen nhiều đó thì mình còn ngu mê đó, mình còn ngu mê âu mê đó. Mặc dù có thể mình có bằng cấp tiến sĩ, tu viên, bác sĩ không chừng, nhưng mà hãy đậu đen nhiều đó quý vị là mình còn ngu. Mà đậu trắng nhiều chắc là mình có trí. Ở đây quý vị làm thử đi, con thực thử coi bao lâu rồi đậu đen nhiều, đậu trắng nhiều. Vậy thì cái đó là cái cách tu. Mà chúng ta nhớ cũng phải nhìn bằng cái mắt trí huệ. Nhớ tập nhìn được cái mắt trí huệ, nghĩa là không bị giả, không bị lừa. Chúng ta bị lừa nhiều lắm, mà ai lừa? Chính mình lừa mình nữa quý vị. Đức Phật nói ở trong nhà mình có năm cái tên giặc, sáu cái tên giặc, thì mình nuôi sáu tên giặc đó, mà mình bị phá nhà phá cửa thì coi như mình ai mà đánh giặc thì biết, nuôi giặc ở trong nhà thì coi như nuôi quỷ trong nhà nó phá thì còn gì, mà vậy mà mình nuôi giặc ở ngoài không sợ, rồi sợ giặc ở trong nhà. Giặc đó là gì? Mắt này. Mắt thấy là giặc đẹp thì muốn, phải không? Mắt thấy đẹp thì muốn, muốn thì mình có tiền mua còn đỡ khổ, không có tiền mua thì giật trước là nó tạo ra giặc mắt này. Rồi gì nữa? Tai á, nghe tiếng mà nó ngọt dịu bỗng trầm thì thích, mà nghe tiếng ác úa thì chê, mà hãy chê thì sao? Người hãy thích á thì là muốn lâu về mình, mà hãy ghét á thì muốn đẩy ra ngoài. Rồi cho đến nỗi ngày xưa có một vị mà coi ông thầy tụng kinh, nói ông thầy tụng kinh như chó sủa, cái nghiệp. Bởi vì thấy ông thầy trước tụng kinh hay quá đi, rồi kêu ông thầy khác tụng kinh đó, rồi đó lớn tuổi rồi tiếng khàn, rồi buộc miệng nói ông thầy tụng kinh như chó sủa. dây mình đi đòi việc cắt đuổi mấy trăm năm mấy trăm kiếp. Hồi chúng ta cũng vậy, khi tu hành tôi biết Phật tử có người nghe tụng kinh á thì nghe trời thầy tụng kinh hay quá buồn buồn nha, mà có những thầy khác tụng kinh thì ý không thích mà không dám nói ra. Chúng ta phải nghĩ đến chuyện đó, tu hành đó là chỗ đoạt được lý chân không, không phải do cái hình tướng. Vậy Đức Phật nói là lấy sắc, nếu lấy sắc kiếm ra đó, nhục dĩ sắc kiếm ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất nhân kiếm ra. Tức là cái người nào mà theo hình tướng mà kiếm Phật, theo cái âm thanh mà cầu Phật á, tức là người đó đi kiếm ma, cho mà kiếm như là. Chúng ta nhớ nha, vậy thì năm sáu tiền giặc nó phải tránh mắt một tên thế giặc. Cái người tu lúc người thấy trơn á, thấy biết cái áo này đẹp, biết cái loại cua lụa tốt lụa xấu biết, nhưng mà thấy không có phải là gì. Người ta bị người tưởng người tu bộ thấy rồi ông ấy mình thấy hết trơn á, nhưng mà khác cái người tu người thế gian này vậy. Cái người tu thấy biết như vậy á mà không có chạy theo, biết tốt biết xấu biết đẹp biết đuối đó, không có chạy theo. Còn người thế gian á thì sao, thấy bị nó dắt liền, bị nó dắt liền. Tôi biết với ông bà đi chợ đồ áo quần áo thiếu gì mà thấy cái áo display người ta khoe trong tủ á, dở chân đi không được rồi, đi tới thì tới được.